quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả, vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 160 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Trong bài học đầu tiên về bông trái Thánh Linh là tình yêu thương, chúng ta đã khẳng định một chân lý, đó là tình yêu thương thực sự không phải là điều con người có thể cố gắng tạo nên mà được. Vì bản chất con người đã trở nên xấu xa vì cớ tội lỗi, cho nên ma quỷ đã cướp mất đi đặc tính tốt đẹp của lúc ban đầu tạo dựng, mà thay vào đó bằng sự ghen ghét cùng mọi điều nghịch thù khác. Mọi cố gắng bằng sức riêng con người không thể giúp chúng ta khôi phục lại được mỹ đức yêu thương mà Đức Chúa Trời vốn ban cho con người. Chỉ khi quyền lực tối tăm được giải thoát khỏi tội nhân, nan đề tội lỗi được cất đi qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đời sống người đó mới được thánh hóa bởi quyền năng Thánh Linh mà khôi phục lại hình ảnh tốt đẹp theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Cuộc đời có Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt là cuộc đời phước hạnh, và hẳn nhiên cuộc đời đó nảy sinh ra bông trái tốt lành là tình yêu thương. Khi chúng ta đề cập đến vấn đề phục hồi để trở lại theo hình ảnh ban đầu của sự tạo dựng, thì có nghĩa là con người khi được Đức Chúa Trời dựng nên vốn được ban cho phước hạnh cao trọng, thừa hưởng những đặc tính tốt lành thiện hảo từ nơi Đức Chúa Trời. Chính vì vậy cho nên lời Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 26 đến câu 27 có ký thuật lại cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Giống hình ảnh Đức Chúa Trời không phải là giống như hình dạng thể chất mà chúng ta có được như ngày nay, vì Đức Chúa Trời là vô hình, nhưng đó là giống những mỹ đức trong bản tính thiện hảo của Đức Chúa Trời. Ngài ban tặng điều đó trong bản chất của con người khi được tạo dựng để sống trong yêu thương, hòa bình và xứng đáng bước vào mối tương giao cùng Đức Chúa Trời thánh khiết. Từ khi tội lỗi bước vào trong thế gian bởi sự bại hoại của tổ phụ loài người trước cám dỗ của quỷ Satan, thì bản chất thiện lành này đã bị phá vỡ và hoen ố vì tội lỗi. Chúa Giêsu giáng sinh trong thân vị con người để sống giữa nhân loại và bày tỏ cho tội nhân nhận biết về một Đức Chúa Trời tốt lành, yêu thương là thế nào. Đó chính là hình ảnh mà con người cần được phục hồi, quay trở lại để sống trong bản chất tốt đẹp đó. Như vậy, con người chỉ có được bông trái tình yêu thương khi đời sống được Đức Thánh Linh hiện diện và biến đổi. Bông trái đó là bằng chứng cho sự khôi phục bản chất con người trở lại theo hình ảnh ban đầu được Đức Chúa Trời tạo dựng. Chúng ta đã nhìn thấy được chuẩn mực của bông trái yêu thương, qua đó chính hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu khi Ngài thi hành chương trình cứu rỗi nhân loại trên thế gian. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định và minh họa cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ cho nhân loại qua chính Ngài. Đây quả thật là một bài học quá lớn, và chúng ta sẽ lần lượt suy ngẫm từng khía cạnh và ý nghĩa qua Chúa Giêsu mà đã được Kinh Thánh ký thuật lại. Câu Kinh Thánh quan trọng nhất để giới thiệu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó là câu Kinh Thánh tuyệt vời trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu Kinh Thánh này khẳng định Đức Chúa Trời rất yêu thương thế gian. Mức độ tình yêu đó được mô tả rõ hơn qua từ đến nỗi. Có nghĩa là tình yêu này lên đến cao trào và mãnh liệt đến mức khiến Đức Chúa Trời phải sẵn sàng ban cho điều tốt đẹp nhất là chính Chúa Cứu Thế Giêsu, con một của Ngài. Trong các mối quan hệ tình cảm thì có thể nói tình yêu thương của cha mẹ với con cái được xem là thiêng liêng và cao trọng nhất. Người cha, người mẹ có thể phải cam chịu sự khốn khó đến cỡ nào cũng cố gắng hết sức để chăm lo cho con cái của mình. Thế nhưng tại đây, câu Kinh Thánh này dùng hình ảnh mối quan hệ cha con để miêu tả cho tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng hy sinh con một của Ngài để ban tặng con ấy cho tội nhân, hầu mở ra con đường cứu rỗi tội nhân ra khỏi sự chết đời đời. Tất nhiên, chúng ta không giới hạn trí hiểu biết của mình về hình ảnh này để suy xét theo nghĩa đen là mối quan hệ cha con về phần xác. Nhưng hình ảnh đó nói lên ý nghĩa thuộc linh nhằm mô tả là tình yêu thiên thượng mà Đức Chúa Trời dành cho con người nơi thế gian này là như thế nào. Ngài yêu nhân loại đến nỗi không tiếc điều gì. Và tình yêu đó được chuyển hóa thành hành động cụ thể, đó chính là Đức Chúa Con, là Chúa Cứu Thế Giêsu, phải từ bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển xuống thế gian làm người. Ngài đã lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người, gánh lấy tội lỗi của nhân loại và chịu chết đền tội thay cho nhân loại trên thập tự giá. Để rồi hễ ai tiếp nhận Chúa Giêsu và công lao chuộc tội của Ngài sẽ không bị hư mất nơi hỏa ngục đời đời, nhưng ngược lại được nhận lấy sự sống đời đời nơi nước trời. Cảm biết về tình yêu vô biên này, sứ đồ Giăng cũng đã diễn giải trong thư Giăng thứ nhất chương 4 từ câu 8 đến câu 10 như sau. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, cho nên phước hạnh tuyệt vời mà một tín hữu được sở hữu khi ở trong Ngài đó là sẽ được phục hồi đặc tính tốt đẹp này trong bản chất đời sống mới của mình. Một đời sống tràn ngập trong tình yêu thiên thượng, và tình yêu đó trở nên động lực thúc đẩy cuộc đời chúng ta bước tới. Và mỗi ngày được nảy sinh tuôn tràn ra trong đời sống của mình để bày tỏ với mọi người. Đây chính là bông trái của Đức Thánh Linh được kết quả trong những đời sống thực sự có Ngài làm chủ và dẫn dắt, bông trái tình yêu thương. Bài học áp dụng. Sứ đồ Phao-lô đã ưu tiên nhắc lại về bông trái Thánh Linh đầu tiên là tình yêu thương này, khi nhiều lần trước đó ông đã khẳng định với tín hữu Ga-la-ti rằng họ là những người đã có Thánh Linh hiện diện trong đời sống. Để rồi không những họ cần phải nhận biết địa vị thánh của mình mà tránh xa khỏi những cám dỗ của bản ngã xác thịt, mà còn sống xứng đáng trước tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù rằng tình yêu thương là chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đôi khi trở nên quá quen thuộc và dường như không còn được cuốn hút tâm trí chúng ta khi nghe đến. Dù vậy thì đây chính là cốt lõi của sự cứu rỗi mà mỗi con dân Chúa ngày nay đang nhận lãnh được. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ lại về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, ban cho mỗi đời sống của mình bằng một tâm linh sốt sắng và tươi mới nhất, để qua đó mỗi chúng ta luôn sống cuộc đời tạ ơn Chúa, luôn xu hướng rằng mình phải làm sao để Ngài vui lòng về cuộc đời của mình. Và đặc biệt, trong cuộc sống với nhau, mỗi chúng ta cần tra xét xem mỗi ngày bông trái yêu thương đã thực sự nảy sinh ra trong đời sống của mình hay chưa. Điều đó được thể hiện cụ thể qua các mối quan hệ và mọi thể hiện của chúng ta đối với mọi người, từ trong mối liên hệ gia đình với các tín hữu trong hội thánh cho đến mọi người mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày trong xã hội. Nếu người chưa biết Chúa, không thấy tình yêu thương trong nếp sống của người tín hữu, thì giữa chúng ta và họ có điều gì khác nhau để họ phải quan tâm đến Chúa? Xin bông trái Thánh Linh yêu thương luôn kết quả trong đời sống mỗi chúng ta, để khi chúng ta giới thiệu tình yêu của Đức Chúa Trời, thì người khác sẽ thấy được tình yêu ấy qua đời sống chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 25 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 161 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giang soi thâm lòng, giang trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương. Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh.